phật toàn đi đầu ra đứng đại hữu đại quang từ say đại đi đại đi con lành người người quy lại đạo chân thường tình phá thân thân thanh đức hiền linh lương phương tư cơ hương tình ta tòa tạm bóng đi hiền hiền
Yeah. Thank you. 谁大要有龙八方来满地也高堂今日天下能有我的 chân chân thần thường bố đôi tâm vì em nhớ về phần thẳng phần để phần kính lê là phước điện vô thường sống đời. Ekam samayam kanava sava niyam yarati chetavane anapate nikata rame amako anyatarayi vatani anandatiya gantavanya ekvaraka panche kavanakopate vaye nakavaye nukatana
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời cháu cháu là vô cần cháu thường hiểu tâm trên thần chấm tâm vợ và có tâm bằng nghệ đương tiền mà vô cần cháu thường vô tri hành đúng pháp chưa thêm làm thêm buồn vì không đổi lòng là vô cần cháu thường ta lý tâm niệm án sự chế công tay chưa trên thần công thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường ý tốt và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn thì thời làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống ta mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thành như thế không chỗ nào thổi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Đây là chương trình Phật pháp Bồ Tát Thích Ca trên cao thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam, 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Hồng Kông 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con ngoan ngoãn thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân cận tất cả các Phật tử. Hôm nay chủ nhật ngày 1/6/2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay cố tình nói sai sự thật. Xin lời thượng tọa vị sư giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai vật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng liệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu thâm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy, chỉ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Sa thứ kính trân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay cố tình nói sai sự thật, chúng con kính thỉnh thần tổ đại sư từ bi giải ngạn, xin một bức thầy.
Nói dối là một tật xấu
tiếp tục là dùng nhiều phương tiện để chỉ trích người tiến hành cái sự nói dối, rồi ngày dạy cho rộng lắm thấy rằng cái người mà cố tình nói dối từ đó là vẫn không phòng hạnh, làm cho phòng hạnh địa ức, làm cho phòng hạnh không còn giá trị. Và hôm nay thì cái sự nói dối lại có một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta sẽ nghe qua bài đọc, sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng. Xin mời Phật tử đi đọc cho bài học ngày hôm nay.
Bài hôm nay cố tình nói sai sự thật. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Và một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vì ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỷ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu đã trở lại để dạy bài học cho một Phật tử nhé.
Cái lễ tâm bảo thân chào quý sư đồ, kính thưa quý vị, có một lần Đức Thế Tôn vào buổi chiều là đi đến tại Ambarika và trên kia không lắm để đem đến một cái thau nước cho Đức Thế Tôn rửa chân. Đức Thế Tôn rửa chân xong còn chút ít nước, ở trong cái nét thau ngài hỏi rằng thì rất lạ, con có thấy chú có nước trong thau không? Con nghĩ sao chú bất nước này nó có giá trị để dùng lại không? Bạn đưa cho tôi không? Đến khi con nói cũng vậy, kẻ biết mà cố tình nói láo thì phạm hạnh của người đó sẽ không có giá trị. Cũng như chúng bất nước từ thò này, rồi Đức Thế Tôn đã đổ hết trước từ thao ra. Ngài hỏi người đó là con có thấy cái thao đổ không chắc? Mà Đức Thế Tôn không có thấy. Đức Phật nghĩ rằng không thể nền rộng lá kẻ biết mà nó lá phẩm hành của người đó cũng rộng không như là cái thao trống rỗng gì. Và rồi Đức Thế Tôn đã lật úp cái thao xuống, mẹ hỏi rằng nền rộng lá không có thấy cái thao để úp xuống không? Mà Đức Thế Tôn không có thấy. Đức Phật dạy rằng cũng để nền rộng lá phẩm hạnh của một người đã bị lập tức khi mà người đó biết mà nó lắm. Rồi Đức Thế Tôn này đã tuyên bố điều này. Kẻ biết sai sự thật mà vẫn cố tình nói láo, người đó không có việc ác gì mà không dám làm, cũng như nghề trong lát. Mà con voi chiến của vua khi lâm trận, nếu mà nó còn e ngại cái nhà bị tổn thương, e ngại cái vòi bị tổn thương, e ngại cái đuôi bị tổn thương, hay là e ngại cái lỗ tai bị tổn thương, như vậy thì nó sẽ kiên dè, nó không dám hung hãn tấn công. Ngược lại, nếu một con voi chiến của vua, nó không còn gìn giữ được đi, nó không thiết tha gì đi rồi, ở trên nhà thì ổ tay, nó không cần gìn giữ những thứ đó thì nó sẽ trở nên hung hãn, thì nó sẽ tấn công đi phía trước mà nó không hề sợ mũi đạn lòng tên. Cũng như thế nào thì ở đây một người còn biết tôn trọng sự thật, còn biết giữ sự diện tính, còn biết liêm sĩ, thời người ấy có những gì khác kiên dè không dám làm. Nhưng mà đối với một người không còn sợ mất sự tính, không có sợ mất liêm sĩ, không còn biết tự trọng nữa, thì đối với người đó khi mà nói láo được thì có nghĩa là không có việc ác gì mà không dám làm. Do vậy này rất lắm con cần phải học tập rằng ta không nói dối, dùng nói dối để hình dơ. Đó là bài kinh Đức Phật nói với Sa Lán tại Ambarika trong tuần kinh. Kính bạch cho con cái vui gì, như này chúng ta sẽ có điều thắc mắc, tự hỏi rằng cái lời nói láo, cái lời nói dối 200 phút nào cũng được nghiêm trọng, ở đây thì như có những trường hợp hiện tại cũng không nghiêm trọng, nhưng mà vì lâu vì dài sẽ trở thành nghiêm trọng. Lần nữa có người thắc mắc rằng nếu chỉ là nói láo thì yếu tố gì khiến cho người đó trở thành hung hãn, không có việc ác gì mà không dám làm? Thì ở đây thưa quý vị, trong hai vấn đề đó chúng tôi sẽ trình bày giải thích theo từng chú giải của Phật. Trước hết, giờ có phải tất cả thì nó lắm đều có tính nghi vấn ở đây. Cơ giới của bậc tỳ kheo có hai loại giới, muốn sao qua đây và trực diện. Sâm Bà Cha muốn sao qua đây và trực diện, nghĩ mà cố tình nói dối thì phạm ưng lưỡng kỳ. Nhưng mà có điều là có một điều luật thuộc về cái điều bay chỉ cắt là bất công đủ hay là triển khai. Khi một vị tỳ kheo khoe tóc bậc cao nhân mà mình chưa thực có, chưa thực chứng, chưa thực đắc, thì dù cho sau đó vị tỳ kheo này có nói lại đứng trước là tôi nói dối, tôi không có, không đã có, không thấy mà nó thấy, không biết mà nó biết, phát một câu nhân, dù cho sửa lại như vậy đi nữa thì vị tỳ kheo này vẫn phạm triệt khai bất cùng đụng. Ở đây chúng tôi nói hai điều luật này là chúng tôi muốn đơn tưởng rằng cái sự nói dối có trường hợp là cực kỳ nghiêm trọng, còn có trường hợp thì không nghiêm trọng lắm. Cực kỳ nghiêm trọng là mình nói dối vì mục đích được danh được lợi, vì mục đích để hạ bệ người khác, để gây cái sự đau khổ cho người khác, thì cái đó một chuyện nghiêm trọng. Một vị tỳ kheo vì muốn được cái lợi đắc cung kính nên đã nói khoác, đã nói dối, khoe với người cư sĩ rằng tôi đã chứng sơ thiền, tôi đã chứng nhị thiền, tôi đã chứng tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tôi đã chứng thiền không vi xứ, không vi xứ, không sự xứ, thì tôi vi thiền xứ, tôi đã có thể có khả năng nhập thiền, tôi có thể hiện thông, hay là tôi đã đoạn trừ những cái chiếc sử, những phiền não như vậy. Nói như thế để làm cho người cư sĩ họ khởi lên lòng tin, khi họ đã có lòng tin thì họ cũng dường như là cũng dường cho Phật thật, thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Chẳng hạn chẳng những nguy hiểm cho từ việc đó mà còn nguy hiểm cho giáo pháp, bởi vì khiến cho những người cư sĩ họ tin một cách sai lầm. Ở khi mà một vị tỳ kheo mà chưa chứng đắc đạo quả thiền định mà nói rằng mình đã chứng đắc đạo quả thiền định, rồi mai kia mốt nọ vị này có sở hành nó không tốt đẹp, thì khiến cho những người khác họ luôn là niềm tin mất niềm tin, họ nghĩ rằng mật thánh mà còn như vậy sao, còn nói chi là phạm phu. Thì như vậy mình sẽ làm cho giáo pháp bị suy sụp. Và đối với một người một vị tỳ kheo, một vị danh vị lợi, mà đặt điều đặt chuyện để nó khoe tóc và câu nhân, thì đối với người ở quả thật không có việc ác gì mà họ không dám làm, không có việc tốt nào mà họ không dám làm. Cho nên điều này chúng tôi muốn nói rằng đó là sự nói dối nghiêm trọng. Còn cái sự nói dối ít có tính nghiêm trọng, như là con lúc nói chuyện đùa vừa đã nói dối, người đó giống vật dụng của người khác để đùa, và khi người khác họ tìm chiếc mãi không ra, họ hỏi rằng anh có lấy giống chơi cái vật đó không, thì người đó hiểu người nó không có lấy, đó cũng là cái hình thức nói dối. Nhưng mà cái sự nói dối này vì là nói sự đùa, nó không có cái sự nghiêm trọng. Có những trường hợp trong đời sống của chúng ta, chúng ta hay có cái thói quen, chúng ta không phải cố ý nói dối, chúng ta chỉ thói quen. Ví dụ như chúng ta đang bệnh mà người khác hỏi chúng ta khỏe không, người hiểu với chúng ta người biết không muốn trả lời giải thích bệnh hoạn dài dòng, cho nên nói cũng khỏe, đó cũng là cái cách nói dối. Nhưng mà nói dối đó không có nghiêm trọng. Cho nên sự nói dối đưa đến nghiêm trọng mà khiến cho người này có thể bất chấp thủ đoạn, không có việc ác nào không dám làm. Đó là sự nói dối vì mục đích đạt được danh lợi, hoặc là nói dối nhằm mục đích để hại người khác. Đó là sự nói dối nghiêm trọng. Mà nếu một người có như vậy thì không có việc ác gì mà họ không dám làm, bởi vì họ không có kiên trì, họ cũng không có cái gì để mất. Ở đây thứ gì? Cho dù rằng cái sự nói dối không phải có tính nghiêm trọng đi nữa, nhưng mà thể nói dối được cái chuyện nhỏ, lâu ngày nó trở thành cái thường thường y duyên, và nó sẽ làm cho người này có một cái thói quen nói dối, thì bắt đầu nó nhảy sinh ra cái vấn đề khác. Chị cố tích kể lại rằng có một cậu bé nói dối, ai cũng biết là nó nói dối. Một ngày kia nó ở nhà một mình và nó đang nấu cơm, nó đốt được hết hơi hết thải, chạy ra giữa sân la lên, mới lạnh đến nhà tôi chạy, Người ta nghe như vậy, ở sớm thì tình làng nghĩa xóm ngày xưa sâu đậm lắm. Họ nghe như thế, họ mới chạy qua. Họ mới hỏi nó rằng lửa cháy ở đâu. Thì nghe chỉ cho tôi biết là lửa đang cháy, làm cho người ta cảm thấy bực bội. Chưa diễn ra thì một thời gian sau nhà nó cháy thật. Lúc bây giờ nó lo đàn lo sớm đến nỗi tất cả tiếng khen và cổ họng cũng không thèm ai, không ai thèm bé hoài đi tới thì chữa lửa dùng cho thế là cháy rụi cái ngôi nhà của nó. Thì ở đâu những gì một cái câu chuyện cổ tích để kể nghe chơi, nhưng mà cái đó cũng là cái cách giáo dục của người xưa, cái phong hóa Việt Nam là bởi vì trẻ con một quen cái tật nói dối nghe láo. Thì khi nữa nếu chơi thì rất là nguy hiểm, không có cái chuyện ác nào, cái chuyện xấu nào không dám gặp, bởi vì làm sao nó giấu chính gì. Khi có ai hỏi thì nó sẵn sàng để nó bưng bít cái xe đậy bằng cái câu dối, làm cho người ta mất mất dấu dấu vết, mất phương hướng để điều tra cái việc cái sự kiện đó. Cho nên ở đây vấn đề thứ nhất mà chúng tôi muốn nói là đành rằng có sự nói dối tính nghiêm trọng và cũng có sự nói dối không có tính nghiêm trọng. Thế nhưng nói dối dần dần nó sẽ trở thành cái cố tật, và khi trở thành cái cố tật như vậy nó bắt đầu chuyển sang từ cái chỗ nói dối không nghiêm trọng mà nó chuyển sang nói dối có tính nghiêm trọng. Ở trong vũ giới của người cư sĩ cái điều giới thứ tư Musawada Viramani thiết tha và đăng sa ma đình giám có nghĩa họ trì học giới là không nói dối, cố ý tránh xa thì nói dối. Thì ở đây dưới thì người Phật tử chúng ta cần phải tu tập cái gì? Ở trong cái giải thích rằng là có năm cái biện pháp để hỗ trợ cho một người giữ giới tốt đẹp. Tu tập từ bi, an trú tâm từ bi để hỗ trợ cho thế giới khi tránh sự sát sanh. Người này tu tập tinh tấn chánh mạng là để hỗ trợ cho thế giới từ bỏ tình dục. Người này sống thiểu dục chi túc để hỗ trợ cho thế giới thứ ba là người tại gia. Người này biết tôn trọng sự thật, gìn giữ cái sự thật gọi là sắc chân anuraksaya. Một người biết tôn trọng sự thật và bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý, người này sẽ không nói dối, nó hỗ trợ cho thế giới. Người mà tu tập để phát triển trí tuệ tỉnh giác thì người đó được cái động cơ này mà giúp cho họ giữ được thế giới thứ năm không uống rượu và chất xài. Mình ở đây khi mà chúng ta tu tập chúng ta cần phải biết rõ cái yếu tố để hỗ trợ cho thế giới hạnh của mình. Một điều khác nữa là người Phật tử chúng ta từ bỏ cái chuyện nói dối chúng ta phải đặt cái mục đích là vì chúng ta muốn gìn giữ cái sự thật của chân lý, bảo vệ chân lý. Chứ còn nếu như mà chúng ta bị giới mà chúng ta nói, chúng ta cố tình né tránh bằng một cách thiệt xảo khéo léo, né tránh vấn đề qua vấn đề khác để đến gạt hướng mọi người. Và nếu mà người ta không bắt bẻ về lực thì rõ ràng người không có sự, không có nói dối, nhưng mà cái tâm ý người đó dối cá, cho nên người này đã đánh lạc hướng người khác và là tung quả mù. Cho nên khi người Phật tử chúng ta tu tập thì chúng ta đặt cái mục tiêu sở dĩ là giữ giới thì từ bỏ thì nói dối, là vì chúng ta muốn tôn trọng sự thật và bảo vệ cái chân lý. Có như vậy thì chúng ta mới làm người Phật tử chân chất. Một mặt khác nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây là khi mà một người Phật tử hay là một vị xuất gia, chúng ta thiết tha đến mục đích cứu cánh của đời phạm hạnh, chúng ta hiểu tri bốn cái sự thật, bốn cái chân lý là hiểu tri về sự khổ, hiểu tri về nguyên nhân thân khổ, hiểu tri về sự diệt khổ và hiểu tri về con đường đến diệt khổ. Chúng ta mong mỏi là chúng ta được tỏ một chân lý, hiểu tri bốn chân lý. Nếu là như vậy thì ở trong đời sống bình thường mà chúng ta đấu dối không sai sự thật thì chính cái điểm này nó mâu thuẫn với cái lý tưởng của chúng ta, cái lý tưởng giải thoát. Cho nên khi một người mà họ thiết tha mong mỏi đạo quả giải thoát thì người đó sẽ biết tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý. Thể mà cái lời nói mà chúng ta giữ được cái chân thật thì như vậy những cái chân lý khác chúng ta mới có thể thành tựu được. Còn khi mà chúng ta là người thường hay nói những lời sai với sự thật, chúng ta không xem cái sự thật đó là quý thì chúng ta sẽ nấu đố, nó sẽ đánh mất đi cái giá trị này. Ở trong kinh A La Quá Cát Bành Hà là giả toa A La Quá Cát đúng đạo. Ở đây Đức Thế Tôn Ngài có dạy một câu sắc chân hạ quê xa khúc ta đang rác tăng. Sự thật là hương vị ngọt ngào hơn tất cả các hương vị. Khi mà chúng ta ăn một miếng vật thực, một cái bánh, một cái kẹo hay là một vật thực khác, dù cho nó ngon, nó ngọt, nhưng mà khi chúng ta nuốt qua cổ cổ thì nó không còn là hương vị đâu. Nhưng mà cái hương vị của cái lời nói chân thật, cái hương vị đó nó vẫn tồn động mãi. Ở đây hương vị của học sinh qua công viên là câu chuyện của quan hệ thu nhập chính trị nhập tính tưởng là quan nhất lộ. Ông ta là người có trung thực, biết bảo vệ cái sự thật, cũng đâu có tiếc cái điều nói dối. Thời gian đó nước Tề xâm lăng nước Thổ, nước Lỗ, và nước Lỗ bị thua, nước Tề buộc phải chịu phóng thì mới tha cho. Nhưng mà nước Tề đòi phải chịu phóng đến đỉnh đầu, cả ngàn năm của nước Lỗ. Vua Lỗ rất băn khoăn khó nghĩ, bởi vì cái đỉnh đầu đó nó là quốc bảo, cho nên không thể đem truyền khẩu cho nước Lỗ tới nước Tề. Mới nghĩ ra cái cách là cho thợ họ nấu đồng để họ lúc một cái đỉnh khác khi bản giống y qua văn quả tiết quyết tờ giống y và cố gắng tạo ra cái màu sắc cũng giống y. Nước Tề biết rõ tâm của vua nước Lỗ, nên nước Tề khi nấu lên cái món quà truyền thống là cái đỉnh, có thêm một cái câu phụ kèm theo là người mà làm sứ giả để giao cái đỉnh, đỉnh đồng đó không tính, người đó phải là nhà sứ giả ra đi thì họ mới được, họ mới nhận. Nhưng bây giờ vua Lỗ mới cho gọi quan đại phu nghe tin tưởng đến và bày tỏ rằng là nước Tề họ đầu tiên học cái đỉnh, họ khai cũng biết cái đỉnh đó là của từ bao đời tiên dương để lại là quốc bảo, ngay cảnh không thể để mất được. Người nước Tề họ yêu cầu là khai phải làm chánh kiến và đem cái đỉnh đi qua truyền thống, phải hãy chuẩn bị chẳng lẽ cho thợ nấu đồng lúc mà cái đỉnh thứ hai lúc dáng kích cỡ họ khác y gì vậy, phải hãy đem đi. Thì nhà sư tử mới lên tiếng rằng thưa đại vương, đại vương quý trọng cái đỉnh đồng của đại vương như thế nào thì hạ thần lên cũng quyết vào cái chữ tính của mình. Ngay vua Tề là nước đối lập mà họ có lòng tin cậy ở thần là một người tôn trọng cái sự thật, mà nếu như mà hạ thần đem cái đánh giả đi qua bên đó ai làm sao nói được sao đây, mà nếu nói dối thì hạ thần nói cũng được chẳng thà cởi áo quan vui thú điện biên chứ hai thần dứt khoát là không có đi. Nếu không có được cái đỉnh đỉnh thật thì ông cô Lỗ suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì ông cũng đành phải chịu đưa cái đỉnh thật cho nhà chính tử danh đi và những tiền mang giao từ đó yên ổn trang qua. Nhắc lại cái câu chuyện này để cho chúng ta biết rằng là cái lời nói chân thật bao giờ cũng có vị ngọt, lời nói thật bao giờ cũng cao quý. Thậm chí những cái người đối lập đối nghịch khi mà họ nghe họ cũng đoán biết được, họ cũng quý trọng. Ở đây cái gì cái lời nói chân thật, nó sẽ tạo ra nhiều cái phúc đức. Mà ở trong Mahalakshmi chúng ta đại tiến kinh, tiến kinh nói về 32 tướng tốt của Đức Phật. Ở trong đó có những tướng tốt của về hàm răng đẹp, răng trắng đẹp 48 đều thích cao và trắng tật. Cái giọng nói của Đức Phật vang rõ như là tiếng hót của chim ca tần địa la. Miệng của ngài luôn luôn có cái mùi thơm của hoa trang. Lời nói của ngài không có bọc bẹ, không có phiền vọng. Lời nói của ngài có uy tín nhất phục, nhờ đó là ngài giáo. Tất cả những ưu điểm này được Đức Phật ngài giải thích rõ là khi vô đây còn là vị Bồ Tát, như đây đã có tu tập một cái khẩu thị gì không nói dối, không nói tâm thật với ông đồng bác, không nói lời vua. Và do vậy cái lời nói của ngài có giá trị. Ở đây cũng thì một người mà hay nói thật bị cho hậu quả là lời nói của người đó sẽ bị người ta đánh giá là không đáng tin cậy. Nếu như mà họ biết được người này thường hay nói dối thì có lúc anh ta nói thật người ta cũng không tin được. Đó là chưa nói đến những cái quả báo khác liên quan đến răng, đến miệng. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng làm như thế nào để chúng ta duy trì cái chân lý, chúng ta bảo vệ cái sự thật. Ở đây phương diện một vấn đề mà chúng ta muốn nói thêm là khi mà chúng ta muốn nói cái sự thật thì chúng ta phải từ bỏ được bốn cái pháp thiên vị. Chúng ta đừng có xử sự việc do thương, do ghét, do thiên mưu, do khác, do sợ, sợ hãi. Khi mà chỉ tưởng vào bốn pháp thiên vị đó thì chắc chắn có lúc chúng ta nói dối, mà cái điều này sẽ đi đến sự tai hại vô cùng. Quý vị có biết câu chuyện mà tôn giả thầy đã phát biểu hai câu giả toa? Một câu giả toa ác giả toa, một ác giả toa nó dùng cái chì để nó đến trên đầu của ngài trong lúc mà đang nhà đại định không hề hứng gì hết. Còn giả toa gọi là bạch giả toa, giả toa hiện thiện thì nó đã thiên lắm, còn giả toa kia không nghe. Cho nên bạch giả toa này nó cách gì được khác. Còn con giả toa khác đó, sau khi nó đập đầu của người ta là khóc sọc, nó liền mệnh chung và sanh xuống đường. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo biết được cái chuyện này, chúng tôi chỉ nói tóm tắt cái này. Một bài hỏi Đức Phật là con giả toa mà hiện hiện đó tiền thân nó như thế nào, thì Đức Phật này giải rằng tiền thân của con giả toa này trong thời kỳ Đức Phật đắc đoạn và cai giết, sau khi Đức Thế Tôn cai giết niết bàn lúc bây giờ ở trong tâm trí có xảy ra một sự hỗn loạn của chánh pháp. Một vị tỳ kheo pháp sư khi mà lên thuyết pháp vì mong muốn được danh được lợi, do đó cho nên đã nói sai pháp, nói làm cho người khác nghe vừa lòng thôi để người ta cúng dường.
trả lời là thì thật sẽ hỏi lại thì có hai vị thôi thì giờ trả lời là phải làm cách này để thảo luận. Thì theo định tỏ thực quyền đó thì có những lúc mà Đức Phật ngài ngài nói về cái thế giới là người cái tuổi thọ mà nó bị giảm á, nó cái thời kỳ giảm á, thì Đức Phật cũng đề cập đến cái giới nói dối này. Nó là một cái vật thể thôi. Thì con người chúng ta đó thì mỗi người làm đó, thì có một cái nghiệp riêng. Mà tại sao á mà loài người mà nói dối như vậy đó, thì Đức Phật cũng biết được cái thời kỳ đó là cái thời kỳ tuổi thọ là người giảm. Tuổi thọ là người giảm. Và khi mà cái kiếp tăng á thì cũng người ta giữ giới thì cái tuổi thọ là người tăng. Thì ở trong kinh thì có nói đến khi một cái tuổi thọ là người tăng á thì mình nói là mưa trong mưa thuận mùa rồi cây tái xuất tốt tươi và mưa gió thuận mùa thì cái tuổi thọ là người tăng. Thì theo thượng tọa Huệ Quyền đó thì những cái lúc mà Đức Phật nói như vậy đó thì mình thấy tại sao giữa cái quả địa cầu này giữa tuổi thọ là người tăng và là người giảm đó, nó cũng ảnh hưởng nhiều khi đến cái chuyện mà mình nói dối đó là cái chuyện của mình thôi, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng nhiều như vậy. Tỉnh Định Tọa Thầy Quyền thảo luận vô cái câu thảo luận số 1 này. Sau khi Định Tọa thảo luận rồi, Định Tọa có thể đặt câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Sang Khai Giới Sư Thích Ca, chúng nghe rõ không ạ? Dạ mô Phật, dạ quý vị, chúng tôi nói vì nghe rõ, mà ngược lại thì kính thưa đại đức Phật Pháp Đăng thì không nghe được Pháp Đăng mà chỉ nói vừa. Thì nói là kết giảm, kết tăng gì đó rồi xong rồi mình luôn. Thì cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta kính lễ đến sự của Thích Sư Tôn Pháp Đăng, cùng chư tăng đang hiện diện, thanh trao đến quý con nữ, cùng chư Phật tử. Và quả thật thì kính thưa toàn thể đại chúng, thì nói về cái kiếp tuổi thọ của chúng sinh, mà nói về cái kiếp để mà tăng và giảm á, có ảnh hưởng đến giá nói dối không, thì quả thật nếu mà lên với cái thế giới loài người mà để tăng hay giảm thì ở trong đây thì thế giới nói dối nó phải, chúng ta phải nói chung, nói một tính cách chung chứ không nói riêng về cái giới nói dối. Tức là con người có cái sự thọ giới thì tuổi nó tăng, tuổi thọ nó tăng, còn con người không có thọ giới thì con tuổi thọ nó giảm. Thì giới nói dối thì một trong năm giới thì nó là như vậy. Và ở đây chúng ta nhớ là cái giới nói dối này thì nó còn có một cái tích là chúng ta thấy là nó nói về sự thật mà chúng ta nói sai cái sự thật, cố tình nói sai sự thật đó hơn tượng trưng cho cái bốn đế nữa. Thì ở đây trên cái tinh thần là chúng sinh mà dẫu cho có nói dối, dẫu cho nó có làm một cái hành động như thế nào bảo vệ khẩu chữa đó cũng là chúng ta nhớ tâm nghiệp ác, tức là khẩu nó gió nó hay nữa là đâm sọc nó độc ác. Dạ. Thì ở đây chính là cái gì? Thân ba của bốn thứ ba. Nói dối nó đâm thọc nó độc ác và nó chia rẽ. Nói dối nó hơi lửa nó đâm thọc nó độc ác và bốn. Thì đây chính là cái hỡi mà chúng sinh nói bao nhiêu đó thôi. Nói dối nó hơi lửa nó đâm thọc nó độc ác thôi cũng là thuộc về cái giới khẩu ác. Mà khẩu ác như vậy thì chúng ta thấy chính Đức Phật ngài nói rằng trong cái kinh văn của ngày hôm nay thì nói rằng là cái người mà đã phạm giới như vậy thì không có việc khác gì mà không làm, thì bởi chính vì cái sự thật mà chúng ta đổi sai cái sự thật mới cho là quấy cho là phải vân vân, thì cái chuyện chân lý mà cho là phi chân lý hoặc phi chân lý mà cho là chân lý, thì con người như vậy thì nó còn sửa đổi cái sự thật nữa, cho nên không có việc gì mà họ không dám làm như lời giảng của sư phụ thầy xuyên. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng như vậy thì hỏi về cái tăng cái giảm của cái tuổi thọ của chúng sinh có ảnh hưởng với nói dối này, có ảnh hưởng với nói dối hay không, thì ở đây trên xác định là ảnh hưởng tới chỗ mà chúng ta không có tròn đủ cái giới. Chứ sự thật cái đó nó có thí dụ như không riêng gì chỉ giữ giới nói dối, mà ngay cả chúng ta nhớ là phải thân hành động thiện, khẩu nói thiện và ý suy nghĩ thiện nữa, thì chúng sinh mà thường thì người ta làm, người ta tạo những cái thiện nghiệp thì cũng phải là thân và khẩu ý nghiệp thiện, còn ngược lại chúng sinh làm thì thường cũng là thân và khẩu ý nghiệp ác, thì như vậy nó cũng có sự ảnh hưởng rất là lớn ở trong cái quy trình mà tăng giảm của kiếp con người. Thì ngay cái đó chúng ta biết là trên quy trình lúc mà trong kinh cường khởi thế nhân bổn thì cũng có nói đến cái điều này, khi chúng sinh bắt đầu tới chúng sinh tuổi thọ cũng biết là còn xuống bớt từ nó giảm dần từ lúc mà cái tuổi thọ cả mấy trăm nhiều cái ngày tiếp, xong bắt đầu xuống, bắt đầu tới chúng sinh còn 100 tuổi, xuống tới chúng sinh còn 90, 50, 60, 70, 20, bắt đầu cho cả tới 10 tuổi, chúng sinh đã lớn rồi. Và như thế thì lúc đó cái kiếp bắt đầu kiếp giảm tuổi thọ của chúng sinh, và thế là xuất hiện một mặt trời, hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời và năm mặt trời. Thì lúc đó thì bắt đầu tất cả chúng sinh thì sự quả bốc lửa, âm lửa nó sẽ bốc để nó hoại cái kiếp hoại của kiếp cái đó. Và sau đó bắt đầu đó tức coi như là nó thành lập một kiếp, bắt đầu lúc đó là trái cho tới hai cõi sơ tiền, hai cõi tiền của tình trạng sạch giới trái hết như vậy đó. Nó hình thành là một cái tế đất mới, một cái tế đất mới là thầy sẽ bắt đầu chúng sinh bắt đầu xem ra từ phẩm thiên bắt đầu đi xuống. Thì bốn chúng sinh nhờ cái phước thiền, chúng sinh nó có cái tuổi thọ, và đương thời lúc đó thì chúng sinh còn sống ở cái giới, giữ cái giới do cái phước thiền, cho nên tuổi thọ nó tăng, nhờ lúc tuổi thọ tăng, và cứ như thế do cái ái liếm, do cái nghiệp thì nặng về phiền não tiền miên mà nó hiện về, và cứ thế thì chúng sinh bắt đầu có cái lòng tham lam mạnh mẽ và thấy cái họ đức thiền. Và thế là chúng sinh ở lại cái kiếp nhân loại này, và kiếp nhân loại này thấy là chúng sinh bắt đầu có cái sự tham ái luyến với nhau, bắt đầu nó sinh ra cái hình thù của nam nữ do cái việc ái luyến quá khứ, và cứ như thế thì bắt đầu chúng sinh bắt đầu tạo thành một cái nếp sống của con người. Nếu như chúng ta coi theo cái mặt kinh thế giới một thì nó rất là đặc biệt, thì nó xem như là cái kiếp thành trở lại của kiếp trái đất. Thì lúc đó tuổi thọ đó thì lúc đó cái tuổi thọ của chúng sinh nó tăng, thì nó tăng vào ngay lúc đó do cái cách đó, và cũng như từ lúc đó thì cái tiền não luân hồi, nhất là do ái tham, coi như là cái ái tiền miên nó bắt đầu nó ngủ ngầm, bắt đầu nó mới trỗi dậy sống dậy, khi được con người bắt đầu nhìn nhau, bắt đầu ái liếm thương nhau, và thấy là có một cái trật tự loài người xuất hiện. Thì đó trên tinh thần kinh một kinh khởi tánh nhân bổn, thì cái thứ người nói như vậy thì không phải là đó chính là cái nguồn gốc, cái tiên phong của loài người. Cho nên ở trong cái triết lý của Ấn Độ nó kêu là chúng ta là nó là con của phạm thiên, đẻ từ bậc bé phạm thiên là tâm ái, là nó có cái xuống hồn như vậy. cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngôn ngữ đầu tiên chúng ta là ngôn ngữ của Brahma. Mà ngôn ngữ Brahma đó chính là ngôn ngữ của loài người. Mà tiếng Pali của chúng ta là một trong những tiếng mà trời người có thể thông suốt được. Đó là đặc biệt như vậy. Thì chúng ta thấy nó có một cái quy trình, tức là nó vì cái chỗ mà trong triết học Ấn Độ nó nói là liên quan tới cái phạm thiên, là nó xuất hồn từ phạm thiên. Còn những người khác là do sinh đẻ ở dưới này, nó không được cái sự truyền thừa của nguồn gốc. Như điều mà có nói gì thì nó chẳng qua tức là những cái triết thuyết mà nó giả định của triết thuyết mà nó phân ra cái sự nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi không hiểu sao mà khi chúng tôi nói thì một lát sau chúng tôi thấy chúng tôi bị để Đức Phật và Thượng Tọa Pháp Tăng lấy mất, tôi cũng không nghe Thượng Tọa Pháp Tăng nói cái gì cả. Rồi bây giờ cái chương trình nó như thế nào rồi? Tới đâu rồi chúng tôi cũng không biết nữa. Xin kính con thỉnh lên thì đang trả lời rồi rớt mạng phải không ạ? Dạ nó có được con tiếp hả? Dạ nó giảng thì kính thưa quý vị, thì như chúng tôi đã nói thì ví dụ như bây giờ thì chúng ta thấy là trong một cái quá trình thì ở đây chính là một cái điều mà nếu như căn theo cái bài kinh của hệ thống nhân bổn thì chúng sinh đầu tiên là tuổi thọ nó thí dụ như là 100, 200, lúc mà đương thời của Đức Phật thì 100, 200, sau khi chúng ta thấy nó còn thì tới bây giờ thì 60, 70 tuổi, 60, 65 cuộc đời, hay hoặc là nhân sinh tất tập khổ đây thi, tức là 70 tuổi đây là khó có người được đến 70 tuổi. Thì ở đó một cái tuổi thọ nó ước chừng như vậy, nhưng điều còn về sau nữa thì chúng sinh nó giảm xuống nữa cho tới cả còn 10 tuổi. Lúc đó thì còn một mặt trời, hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời, năm mặt trời, sáu mặt trời và bảy mặt trời. Thì lúc đó tương tự thì quả đất này nó sẽ bốc cháy. Thì bốc cháy xong nó hình thành là một cái lớp, tức là kiếp ngoại, kiếp ngoại của kiếp trái đất, và là kiếp thành, kiếp trụ, thành trụ ngoại không, kiếp không và kiếp ngoại của kiếp trái đất. Thì lúc đó thì bắt đầu hình thành là một cái chúng sinh mới. Chú Huy còn đang nghe chúng tôi nói được mà. Thì con đang nghe, dạ, cảm ơn quý Phật, cảm ơn cô Nhị Quỳnh, Hạnh Hiếu và Minh Hiền. Thì cái thú vị thì lúc đó thì nó hình thành là một cái tầng lớp trái đất. Và chúng ta nhớ hồi xưa trái đất xuống dưới này, các vị phạm thiên lúc đó nó hình thành một cái lớp sữa, nó đông đặc như lớp sữa, mà cái đất nguyên thủy đầu tiên của chúng ta đó là lớp sữa. Để nó chúng sinh xuống dưới đây, xuống ở dưới cõi, ở cõi nhân loại này, do cái gì? Do cái nghiệp của chúng sinh ở trên các cái cõi phạm thiên xuống dưới này, và thấy là họ xuống dưới này bắt đầu họ vô cái ái triền miên, bắt đầu họ họ lưu lại cái cõi đời, họ cái cõi dục giới này, và thấy là chúng ta sẽ sinh ra con cái, và thấy là sinh ra cái năng lượng, thì ở đó chính là cái do cái ái tiền biên nó ngủ ngầm từ bao đời. Đúng là cái thời gian mà nói về cái mà thực ra thấy một nó rất là hay, thì chúng tôi chỉ kể ngắn cho một chuyện nghe một cái điều đó thôi. Thì suy nghĩ là cái đó là cái sống của loài người của trái đất này nó được hình thành như vậy, và con người đã xuất hiện vào lúc đó từ cái cõi phẩm đi xuống. Cho nên thường triết học Ấn Độ nó cho rằng là tức là nó là sinh ra, nó là con của phạm thi, sinh ra từ bộc phế của phạm thi, nó là con người cao cả. Mà ở trong cái Phật Quan Di Ta, hoặc là ở trong cái mà chúng ta nhớ là ở trong cái triết học Ấn Độ đó, triết học Vệ Đà, Tam Vệ Đà, nó có những cái liên quan tới những vấn đề này. Tức là nó cho là nó con của phạm thi, là nó có cái nguồn tích như thế trong một cái nhân bổn. Và cái thứ hai nữa, chúng ta biết ngôn ngữ lúc đó sử dụng ngôn ngữ là ngôn ngữ của các mạng, và nó đơn giản hơn, đó chính là ngôn ngữ của phạm thi. Yeah. Thì chính Đức Phật nghĩ cái ngôn ngữ này, ngôn ngữ mà nói trời cũng biết, người cũng thông. À, như vậy. Thì tóm lại nói rằng tại sao tuổi thọ của chúng sinh tăng hay giảm có ảnh hưởng đến giới nói dối hay không? Thì quả thật có ảnh hưởng tới giới nói dối. Nếu như chúng sinh giữ giới nói dối thì tuổi thọ nó không sẽ mất, nhưng cái giới nói dối thì cũng chỉ không có một chỉ giới nói dối này mà mới giảm tuổi thọ, mà cái thân ác cũng giảm tuổi thọ, mà ý ác cũng giảm tuổi thọ, và đây chính là khẩu ác. Mà ngược lại cũng vậy, thân làm thiện, khẩu nói thiện và ý suy nghĩ thiện, thì lúc đó đó chúng ta có cái giữ giới thì tuổi thọ mới tăng. Cho nên vì vậy là giảm, trong đó có giới nói dối thì giảm tuổi thọ cũng có, nhưng được không phải chỉ có giới nói dối mới là giảm tuổi thọ, mà chúng ta làm ác và chúng ta suy nghĩ ác, cái giới ác, cái thân ác, là thân ác giới hoặc là khẩu ác giới, thì chúng ta cái ác giới thì chúng ta cũng đã bị giảm thọ, và tăng thọ cũng vậy. Thì cũng nếu mà thân hành động thiện, ý nghĩ thiện thì chính nó cũng tăng thọ, chứ không có chỉ những giới không nói dối là chúng ta sẽ được tăng thọ. Thì xin trả lời như vậy. Nếu có đi cần một chút sự kiện là những cái này nam mô bổn sư. Anh xin hỏi với anh tôi có tiếp một câu như thế này. Ở đây chúng ta thấy cái gì là mạnh nhất? Phật pháp cho rằng cái tâm là mạnh nhất. Cái gì là yếu nhất? Tâm cũng là yếu nhất. Cái gì là tốt nhất? Tâm cũng là tốt nhất. Cái gì là xấu nhất? Tâm cũng là xấu nhất. Như vậy, cái người mà có cái ý ác thì tất cả họ phải làm ác, họ mới làm. Nhưng ở đây thầy cho rằng là ở đây trong kinh văn này cho rằng chỉ có ý ác, cái chỉ có khẩu ác, tức là nói dối, thì tất cả những chuyện gì họ cũng có thể làm được. Như trong văn kinh chúng ta thấy, thì như vậy giữa cái ý ác này nó không bằng cái khẩu ác, có phải như vậy không? Hay là kinh pháp của kinh chúng ta thấy là ý dân đầu căn pháp, ý đồng chủ ý tạo, để nói hành động và suy nghĩ ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bóng không được, như bánh xe lăn theo con bò cái xe. Hay là nếu nói hay hành động thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe, như bóng không về hình. Nếu mà nói về tiền thì như bóng không về hình. Thì như vậy nó nói về cái tâm nó lớn nhất, cái chi phối về nó, và nó giữ toàn phần. Như vậy ở đây lại là chỉ nói về khẩu thôi, tức là nói sai sự thật, nó lại là một điều mà sinh ra muôn ngàn tội lỗi. Vậy thì tâm nó không bằng cái lòng cố quyết, hay là cái tâm nó không bằng cái giới nói dối sao? Kính cung kính thưa Phật Đà.
Đa số khi ăn chúng ta sẽ khuyên để thảo luận với cô thảo luận với cô. Bây giờ thì chúng ta hỏi chúng tôi với câu số 2. Thì thật sự đó thì chúng ta thấy ở trong đây đó, thì nói về cái khẩu nghiệp, nếu mà cái người nào mà nói dối đó, thì cái chuyện ác thì họ từ bỏ hết, thì chúng ta phải truyền cái như ra cái câu hỏi là có phải chăng khẩu nghiệp nó còn quan trọng hơn cái ý nghiệp. Câu chung là câu này là như vậy. Thì chúng tôi xin thưa quý vị đó, thì Đức Phật là bị chánh đẳng giác á, giết được cái miệng chúng ta chỉ là thập pháp thôi, bởi vì chúng ta thấy cái sắc thân người chết nó cũng có cái miệng, nhưng mà cái tâm nó không có, cái tâm nó, cái tâm gọi là cái tâm nó duy trì cái sắc này nó không có, thì cái thân của chúng ta nếu mà nói về cái thân chúng ta mà nếu không có cái tâm á, thì cái thân chúng ta nó giống như là một cái xác chết thôi, nhưng mà vì có cái tâm. Mà cũng như chúng ta được quyền nãy hỏi đó, tâm thì tốt nhất, xấu nhất, về tâm cao thượng nhất, về tâm tâm quý báu nhất, thì mình phải nói đến cái tâm vi diệu pháp, có nói đến những cái tâm siêu thế đó, tâm tâm đạo tâm quả, tâm biết cảnh biết đời đó, những cái tâm là tối thượng nhất, hay là tâm cao quý nhất, thì những tâm thiền sắc giới là sắc thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới, sắc thiền vô sắc giới, tâm thiền ở vô sắc. Bởi vì cái tâm chúng ta nó có thể đưa chúng ta đến đến cái tuổi thọ đó. Ví dụ mình phát triển được cái tâm thiền phi tưởng xứ đó, thì sau đời sống là mình sẽ sanh về cõi phi tưởng xứ suốt 84 ngày trên cái đất. Chúng ta có thể sống lâu hơn cái đất này nếu mà chúng ta đạt được thiền gọi là phi tưởng xứ, hay là chúng ta đạt được thiền vô sở hữu xứ thì chúng ta có 84 chiếc trên đất. Tám mươi bốn kiếp tới đất, tám mươi bốn ngàn kiếp tới đất, rồi 84 ngàn kiếp tới đất. Nếu mình đạt được cái thiền là thức quân tứ đó thì 32 ngàn kiếp tới đất. Nếu mình đạt được cái thiền không viên tứ đó, thì 16 ngàn kiếp tới đất. Như vậy chúng ta thấy mình đạt được cái tâm thiền đó, mình tâm giữ cái cõi đó có tuổi thọ tương đương với 16 ngàn kiếp tới đất. Như vậy thì quá thật là rất là đặc biệt. Nên cái tâm chúng ta đó, nó có thể là một cái người mà tình thường nghĩ thấy trong kinh Tăng Chi phẩm một pháp mà Đức Phật nói rằng nếu là người nào mà điều phục cái tâm của mình đó, mà giống như là đặt cái cọng lúa bì mà cái đau nhỏ âm lũng tai chảy máu, thì cũng như vậy nếu mà người nào hướng tâm mà hướng tâm đặt ý tâm đúng á, người đó sẽ đặt chứng được sơ tiền nhị tiền tam tiền tứ tiền không nguyên tứ, thứ nguyên tứ, vô tử, thứ nguyên tứ. Người đó có thể làm tâm nghệ cõi thiền đó thì Đức Phật là đặt tâm đúng hướng. Còn nếu người này đặt tâm đúng hướng, người đó có thể thành tựu đạo quả tu đồ quần, tức là hàm A-la-hán đạo quả. Như vậy thì cái trong Phật giáo, Đức Phật này dạy cái tâm chúng ta nó có nhiều tầng lớp. Những cái tâm siêu thế, biết cách biết bàn về tâm diệt thế, là tâm thiền, phi tỉnh tứ, vô tử tứ, không nguyên tứ và tính cho nguyên tứ đó. Là những cái tâm biết được những cái tiền vô sắc. Rồi hay là chúng ta có thể nói đến những người mà bắt được ngũ thiền sắc giới có thể sanh được ở quảng quả bằng 500 kiếp tới đất. 500 kiếp tới đất. Hoặc là vô thiền vô nghiệp, thiện chí thiện hiệu sắc cú cống. 1.000 kiếp tới đất, 2.000 kiếp tới đất, 4.000 kiếp tới đất, 8.000 kiếp tới đất. Thì những cõi mà Đức Phật Ngài nói, cái cõi mà như là vô tiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện nghiện, sắc cú cánh, thì chúng ta thấy 1.000 kiếp trên đất là 2.000 kiếp, 4.000 kiếp, 8.000 kiếp. Như vậy thì chúng ta thấy những cái người mà tu chứng được những cái tiền sắc giới thành những cái vị mà sanh về cõi vô tiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện nghiện và sắc cú cánh nó có đủ thọ nhiều như vậy. Nên được Đức Phật là những cái tâm gọi là tâm đáo đại. Tâm đáo đại là cái tâm nó lớn, nó có sức mạnh. Nó là tiền sắc hoặc tiền vô sắc cùng đại chung là tâm đáo đại hết. Rồi những cái tâm mà ví dụ như chúng ta thấy những cái vị mà đắc được sơ tiền ấy, họ cũng sanh được ở phạm chúng tiên bằng một kiếp trên đất, đại phạm tiên bằng một kiếp trên đất, phạm phụ tiên bằng nửa kiếp trên đất, phạm chúng tiên bằng phần ba kiếp trên đất. Và có nghĩa là họ sanh lên và sống có thể là lâu như cái quả địa cầu này. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói cái tâm chúng ta nó rất là quan trọng như vậy. Và chúng ta cũng thấy ở đây cái tâm nó điều khiển khẩu chúng ta. Nên thường thường á, quý vị biết rằng chúng ta thường nói với quý vị để ý, trong Phật giáo nó nói tâm hành là thọ tưởng. Để vì chúng ta nói ra cái gì là chúng ta biểu lộ cái cảm giác của chúng ta. Và chúng ta nhớ là cái gì đó, chúng ta biểu lộ ra. Nên bình thường quý vị thấy một cái người mà họ đi họp hội hay là họ trước con người họ, họ yêu cầu cái gì đó thì họ yêu cầu do cái cảm giác của họ và do họ giới tưởng cái điều đó, mình gọi họ cần cái điều đó, họ nêu lên cái điều đó. Ví dụ một cái người mà họ đau bụng họ khó chịu thì họ phản ứng lên cái cho mọi người biết là họ bây giờ họ đang đau bụng đi cầu, hay là đau bụng đi cầu, hay là thổ tả gì đó. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này biết cái tâm hành chúng ta là thọ tưởng, cái khẩu hành là tầm tứ. Tầm tứ là gì? Chúng ta tìm kiếm và chúng ta quan sát. Chúng ta tìm cái từ ngữ để chúng ta nói, nên cái khẩu chúng ta đó nó cũng từ cái tâm chúng ta. Cái tâm chúng ta có thọ tưởng thì bây giờ mình cái khẩu hành là tầm tứ, mình tìm kiếm và nói, nên gọi là khẩu hành. Mà khẩu hành nó cũng không tách rõ khỏi cái tâm hành. Nên khi mình nói cái gì đó là cái tâm của mình biết được cái điều đó. Ví dụ thường thường ta nói cái người mà học và tiểu học á thì họ chỉ nói cái phần tiểu học chứ họ không có thể nói phần cao học được. Là cái người đó cao học thì họ nói tiểu học trung học được. Thì chúng ta mới thấy rằng do cái tâm của họ có tiếp nhận được cái vấn đề đó thì họ mới trình bày được. Như vậy thì chúng ta thấy trong Phật giáo có nói đến cái tâm chúng ta nó điều khiển cái niệm chúng ta. Nên cái tâm chúng ta nó điều khiển cái niệm chúng ta nói năng và do cái tâm chúng ta suy nghĩ. Nên cái tâm chúng ta nó điều khiển khẩu nghiệp. Là cái tâm chúng ta nó có cái thọ tưởng đó, là cái khẩu chúng ta là tầm tứ, là tìm kiếm và quan sát những cái lời nói, làm sao để mình biểu lộ và làm sao đó cho người ta biết được những cái gì mình muốn nói, những cái gì mình cần người ta biết. Như vậy thì quý vị thấy cái khẩu ác ấy, nó không phải ngoài cái tâm ác. Để một cái người có cái tâm mà bất thiện rồi đó, họ mới cái tắc khẩu ngữ ti hoặc là thân ngữ ti á, khẩu ngữ ti là nói ác cái tâm tập khi và tính ảnh ý ít, còn thân ngữ ti là tắc tâm động tác cái tạo dâm. Như vậy thì trong Phật giáo có nói rằng do cái ý tham ác thân ác và tài kiến ác nó điều khiển cái khẩu nói năng và là cái thân hành động. Chứ còn nếu mà cái tâm chúng ta không có thì cái thân chúng ta giống như chết vậy đó. Nếu gì thấy người chết không, cái người chết họ cũng có cái thân, họ cũng có miệng, cũng có mắt, cũng có lỗ mũi, cũng có cái răng, cũng có này cái nọ, nhưng mà không có điều khiển được, không có điều khiển được, đó chỉ là tắc pháp thôi. Nên nó thường thường trong A Di Đà cũng nói là cái tắc này đó là Phật không phải cần đoạn trừ. Tắc pháp là chúng ta chỉ biết đó thôi chứ không có đoạn trừ đó. Tại cái thân của nó đó không có làm gì được hết, làm là do cái tâm. Cái tâm chúng ta điều khiển cái thân làm, chứ còn cái thân mà nếu mà không có cái tâm á thì cái thân giống như cái chết thôi. Nên thường thường cũng chỉ thấy cái xác chết để nằm im luôn vậy, nó tan rã ra từ. Nhưng mà khi mà có cái tâm á, nó nương vào cái thân á thì cái tâm này nó điều khiển. Nên thường thường cũng chỉ thấy Đức Phật này nói về danh là sắc đó, thì cái thành phần danh quẩn đó là gì? Họ tưởng hành đức quẩn, rồi đó là phần danh quẩn. Sắc quẩn là nói đến cái thân thôi. Thì cái sắc quẩn của chúng ta đó, nên thường thường cũng chỉ biết trong Phật giáo như thế, nói sắc thân đó là cái người sắc thân và người không sắc thân ở chỗ này. Ví dụ một chúng sanh nào có sự sống, mình giết chúng sanh đó là sắc thân. Còn ví dụ một con vật gì nó chết rồi đó, mình có ăn không ăn nó cũng tan rã ra, nó giống như cây cối thôi, nó cũng giống như cái mít, cái ổi, cái sòi thôi. Mình ăn không ăn thì nó cũng tươi thôi, nó cũng tự lan hoài. Nên bình thường trong Phật giáo Nguyên Thủy mới nói rằng cái danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền. Cái danh mạng quyền là cái điều, cái phần mà gọi là tâm chúng ta tồn tại. Cái sắc mạng quyền là cái sắc nó duy trì cái thân này tồn tại. Còn khi mà cái danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền nó tan rã đó, thì cái thân này nó giống như là cái cây cối hay là cái trái mít mà thúi nó chuẩn bị ung thúi lên thôi, nó cũng bị tan rã như vậy thôi. Hay là cái cây hoa mà cắt khỏi cái cây hoa rồi đó thì nó cũng tan rã từ từ. Thì con người của mình khi mà có cái phần tâm á đưa một cái thân này, nên người nào từ sắc tâm nó gọi là giết chúng tâm, nó là chúng tâm là danh mạng quyền hoặc sắc mạng quyền. Còn khi mà cái hai cái phần này tan rã rồi, cái thân chúng ta giống như là cái vật vô tri giác thôi, nó không có tôi gì, nó tự động nó cũng tan rã vào đất nước. Mình có ăn không ăn nó cũng tự đời, cái nào nó cứng về đất, về đất, cái gì nữa. Nước nó như là máu mỡ nước mắt mỡ nước miếng nó về nước, cái gì nóng lạnh nó về lửa, cái gì gió trong phòng lao động thì trở về gió thôi, chứ từ nó cũng tan rã ra hết. Như vậy thì quý vị thấy cái bài học hôm nay nói về cái khổ ác là do cái tâm ác, do cái tâm ác điều khiển cái lời nói ác. Nên bình thường quý vị thấy một cái người mà có tâm gọi là tâm có phiền não đó, thì người đó nói với tâm từ tâm bi, nói đúng thời, nói kiểu được khi tốt, nói để dễ nuôi, nói là tinh tấn nỗ lực. Nên cái tâm chúng ta đó nghĩa là nó điều khiển cái tâm chúng ta tinh tấn nỗ lực. Còn khi mà chúng ta lười biếng thì chính cái tâm chúng ta nó lười biếng, nên cái thân chúng ta nó thụ động, nó tiêu cực, nên bình thường quý vị thấy hai cái tâm sợ mà không cầm chỉ biên, nó làm cho thân chúng ta giả diệt buồn ngủ, nó làm cho cái thân chúng ta, nó cái tâm chúng ta nó giả diệt buồn ngủ, thì cái thân chúng ta giả diệt buồn ngủ. Rồi cái tâm chúng ta mà phấn chấn thì cái thân chúng ta nó sẽ phấn chấn theo, nó cũng ảnh hưởng, có nhiều khi nó ảnh hưởng thành vật chất. Nhiều khi cái thân mình mệt mỏi quá đó, thì cái tâm mình nó lờ đờ, nó cũng có như vậy chứ không phải không. Nhưng mà ở đây Đức Phật của nó cái quan trọng là cái người mà điều khiển được tâm á, nên những cái người mà họ đắc được thiền, họ không có phân tâm được tự nhiên, dù là họ ngồi bao nhiêu lâu họ cũng không có ngủ cực gục gạch hết á, do họ đắc thiền. Còn những người không đắc thiền thì họ bị ảnh hưởng thất thanh, họ có thể bị buồn ngủ gạch gạch ra rồi cùng. Nhưng mà những người đắc thiền thì họ là phải chế người phân tâm tự nhiên bằng tri tâm. Như vậy thì quý vị thấy trong Phật giáo đó đề cập đến cái phần mà gọi là tâm, nó quan trọng lắm. Cái tâm chúng ta rất là quan trọng, nên cái tâm chúng ta hiện diện rồi đấy, thì cái thân chúng ta sẽ hiện diện. Còn khi mà cái tâm chúng ta chưa hiện diện thì cái thân có những cái lúc hiện diện như vậy, nhưng mà cái lúc cái tâm thân nó nổi lên đó, thì nó điều khiển cái thân này là cái miệng mình đã la quát mắng chửi nguyền rủa chúng ta, thì mình nguyền rủa chúng ta gọi là khẩu ác, đó là do cái tâm ác của mình, tâm mình gọi là tham ác hay là sân ác gì đó, hay là tà kiến ác, thì mình không có tin nhân quả, nên mình cái tâm của mình nó bị tác động như vậy, nên cái lời nói dùng nguyên bao nhiêu cái lời nói tác động mình tuôn ra, bao nhiêu lời nói mà tổn thương người ta mình tuôn ra như vậy đó, thì chúng ta thấy đó là do cái khẩu ác là do cái tâm ác của chúng ta, cái tâm bất thiện chúng ta mới điều khiển cái thân của chúng ta như vậy. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa Đại Quyền thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta thấy nó cũng rất là dễ hiểu. Trong cái bài học thì nói rằng nếu mà người nào nói dối thì những việc ác gì cũng làm hết, nhưng mà thật sự ta thì chúng ta thấy người nói dối hay là người nói chuyện không thật á, thì do cái tâm của họ tại vì tà kiến này, thì tham ác sân ác rồi họ tà kiến ác ấy, thì họ mới điều khiển khẩu của họ nói như vậy. Chứ còn một cái người mà hiền thiện, cái tâm mà có tiền não này thì họ không bao giờ điều khiển cái khẩu nói ác mình hết. Nên chúng ta thấy mặt trái một tấm á, có một tấm a la hán thì không bao giờ mà cũng có cái lời nói để mắng chửi chúng ta, không bao giờ có cái lời nói mắng chửi. Chỉ có là có những cái điều mà kêu nó chỉ tăng giống như là kêu với người công nhân thôi. Thì cái câu chuyện này có một cái câu chuyện của người a hán người tiếp là ông chủ rồi. Bây giờ mà khi mà đặt là a hán là người vị này cũng dùng những cái từ ngữ nói chỉ tăng giống như là ai cái người tôi tới vậy. Thưa thật sự vị này không có cái tâm bất thiện, mà chỉ do cái trường tận duyên doanh nghiệp cái tình tử giả. Bây giờ cái từ ngữ dùng quen như vậy rồi, có thể bây giờ vẫn tiếp diễn dùng đời sống là vì tu sĩ, nhưng mà cái cách nói của người tu sĩ thì giống như là ông chủ ra là như vậy. Thì chúng ta thấy có những chuyện như vậy, nhưng mà nếu mà nói để mắng chửi con người thì chắc thì họ nói là không bao giờ còn. Thì đây là cái câu mà chúng tôi trả lời cho cái câu mà của tự tạo tiền mà hỏi. Thì bây giờ chúng tôi thấy có thể Đức Phật tính vào có tự quyền có thể đặt câu hỏi để Đức Phật tính trả lời.
Nga Ma Vít Ha Giá. Dạ con không có thấy thượng tọa Tệ Quyền còn ở trong rung. Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con không? Dạ cảm ơn mình ăn nơi đây. Dạ, nếu tôi nghe được âm thanh con cũng thỉnh bàn tay của sư. Dạ, con thấy thần tọa tại quyền không còn nữa, vào đạo tràng cũng không thấy âm thanh luôn. Dạ, con cũng thỉnh bàn tay của thần tọa.
Alo, quý vị nghe chưa? Chúng tôi lại thấy có tình tòa thực quyền thông tin nên chúng tôi mới trả biết lại. Không ngờ chúng tôi chúng tôi thấy có nít nhưng mà quý vị là không thấy có nít nên mới là rối chứ nè. Tại bây giờ thì chúng tôi xin hỏi thì Đức Pháp Tính một câu. Chúng tôi xin hỏi thì Đức Pháp Tính một câu nữa. Thì hồi nãy thì chúng tôi có đặt ra cái câu hỏi để hỏi thượng tọa thượng quyền về cái tuổi thọ lại người á, mà tại sao mình bình thường mình là cái người mà học viên á, hay là mình là người Phật tử đó thì biết cái tâm của mình cái địa cầu nó khác với nhau. Cái địa cầu là cái quả địa cầu này, cái đất này, còn cái tâm chúng ta là cái phần mà chúng ta cái tâm chúng ta là cái tâm của chúng ta. Khi mà tâm trong cái địa cầu này, nhưng mà nãy chúng tôi có hỏi mình tại quyền tại sao mà cái kiếp tăng á của là người đó nó cũng do cái người ta giữ giới thì cái tuổi thọ là người nó tăng lên, và cái kiếp giảm nó cũng do là người nói dối. Và chúng tôi á, nhớ là cái câu chuyện mà một cái câu chuyện mà gọi là khởi đầu của thế giới nói dối á, là có một đức vua. Đức vua này trị vì và có hùng thần, mà cái chứng sở hồi à bây giờ đó, không có ai biết nói dối là gì hết á, không có hiểu được cái từ ngữ nói dối. Thì vị đó tuyên bố rằng một tháng nữa thì nó sẽ nói dối. Thì nó nói dối thì lúc bây giờ vị đó tuyên bố giữa mọi người đó là cái vị tướng quân đó đã ăn trộm của mình cái lần này kia. Vậy cái mọi người không biết khi mà Đức Vua nói như vậy thì họ nghe là cái gì đó ăn trộm của mình như vậy đó, thì sau đó Đức Vua mới nói đây như vậy là nói dối đó, như vậy là nói dối đó. Thì cái tuổi thọ là người bắt đầu nó những cái ác pháp xuất hiện, tuổi thọ là người nó giảm từ từ, thì tâm sinh gọi là kiếp giảm nó có nguyên nhân như vậy. Thì cái kiếp tăng ấy, thì cũng là con người cũng là họ giữ giới, rồi cái tuổi thọ là người tăng. Ví dụ mình thấy lúc mà tuổi thọ là người còn 10 tuổi đó, người ta không có sát sanh đó, thì cái tuổi thọ nó tăng lên từ người cha 10 tuổi, đứa con thì 20 tuổi, đứa cháu thì 40 tuổi, 80 tuổi, 180 tuổi, 320 tuổi, tăng từ từ lên, thì tiếp tục theo cái giới sát sanh đó, là họ không giết nhau, rồi họ sẽ giữ cái giới là không trộm cắp và không nói dối, không tà hạnh. Thì cái tuổi thọ là người còn tăng từ từ lên đến 84.000 tuổi. 84.000 tuổi đó thì lúc bây giờ đó là người họ dễ vui, thì cái tuổi thọ nó giảm xuống trở lại. Thì chúng ta muốn hỏi đó, thì theo như đại đức Pháp Tính đó, có một người nào đó họ nói giữa cái con người mà cái tuổi thọ cái đất đó nó ảnh hưởng với nhau đó, trên cái phương diện mà tuổi thọ là người giảm và tăng đó, thì nó sẽ hiện, nó có hiện tướng gì trong cái địa cầu mà làm cho là người bị giảm tuổi thọ, và trong cái địa cầu nữa có cái hiện tướng gì mà làm cho là người tăng tuổi thọ, thì nếu có tính có thể chia sẻ trong cái câu này. Nãy thì chúng ta nói về tăng kích giảm, bây giờ chúng ta nói nó có hiện tướng gì để là người tăng tuổi thọ mà tâm kinh Đức Phật tuyên bố này, và nó có hiện tướng gì cái tuổi thọ là người nó giảm xuống, tính để tính cho biết cái câu trả lời này.
Dạ, xa vũng xa ấp đâu. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi nghe biết được nhiều là rõ. Con cảm kích. Chúng mình cùng viên chúng tôi Pháp Đại. Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý bà tu nữ cùng các vị Việt Nam tu nữ. Và ta cũng nhờ Xuân Tọ nhắc lại cái cuộc chuyện mà nửa tháng nữa ta sẽ nói dối. Thì Dạ, thật sự ra thì khởi động là do những cái người mà ép giới nhiều quá. Thành ra lúc đó dần dần chủ thọ con người thì nó sẽ rút ngắn dần dần, mà nó rút ngắn dần dần. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay đó thì nó còn chưa đến nổi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái người chết nó to nhiều hơn, là nhiều hơn với những năm trước kia. Thì rồi ngược lại thì do có những người giữ giới nhiều thì lúc đó cái tuổi thọ. Vậy thì bây giờ bước qua cái vế thứ hai đó thì quý vị thấy rằng là Thượng Tọa Pháp Đăng có hỏi là nó có cái hiện tướng gì, là nó có hiện tướng gì để mà chúng ta nhận định ra, chúng ta biết rằng là đến cái thời kỳ tuổi thọ con người giảm. Thì cũng thưa quý vị, chúng tôi giảm có nói rằng là dạ sao không con tỉnh phụ vật để siêu nghỉ được tổng trình sớm được 20 phút ở trong đây thì có thì có nói cái hiện tướng mà là do những vị hôn quân, những vị hôn quân có nghĩa là những cái vị mà đứng đầu ở một cái quốc độ, cai trị đúng pháp á, thì gọi cai trị bằng thật phương pháp, hoặc là cai trị bằng chánh pháp, thì gọi là những cái vị vua an minh. Còn ở trong cái phần này á, là nói là do những vị hôn quân, có nghĩa là những vị bị phi ác, không có cai trị, không có cai trị quốc độ của mình bằng thật phương pháp hay là bằng chánh pháp. Lúc đó con người sẽ dần 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 thì cứ bị quên ngày trước làm như thế nào. Vua cha mình có niềm tin quốc độ này, nào đó mà có thành thị gần gần ở đó sẽ ảnh hưởng, là sẽ ảnh hưởng rồi người ta sẽ thực hành y như vậy đó. Còn ngược lại thì nói gì, là ngược lại nếu mà gặp cái thời kỳ mà cái vị mà hôn quân á, mà cai trị á, có nghĩa là cai trị bằng cách si ác, cai trị bằng cách si mê, không có học hỏi những cái chánh pháp, thì những cái vị mà hôn quân này đó mà cai trị á, thì sẽ làm cho thần dân thiên hạ sẽ bị đau khổ, mà cái sự đau khổ càng nó càng trồng chất. Thì ở trong cái đoạn kinh mình giải thích khi mà cái vị mà khổ, mà cái vị thì thấy rằng á, cái sự đối khổ á là nó sẽ sinh ra cái gì nhiều quá, đói quá, lọt quá thì sao? Thì sẽ sốc, cướp bóc, nếu mà cướp không được, tôi sẽ phải giết, nào phải giết đó. Thành ra các tăng trộm cắp, rồi lúc đó tà dâm, lúc đó nói dối, lúc đó uống rượu vân vân, những cái bất thiện pháp này nó sẽ leo thang, thì chính cái điều đó nó sẽ là cái điều hiện tướng, nó sẽ là cái hiện tướng của cái thời kỳ, cái thời kỳ mà phải nói rằng là thời kỳ kiếp là lúc giờ chúng sanh là sẽ bị chịu khổ rất là nhiều ở cái tai hại. Còn nếu mà chúng ta mà những người mà không có phước mà chúng ta sanh mà chúng ta lọt vào cái thời kỳ đó là mệt người, thì thường nguyện, nếu mà khi mà chưa đạt thành cái quả Phật quả, có nghĩa là chưa có thành trở thành một cái vị thánh nhân á, mà hãy mà tâm lại làm người thì sinh sanh ra ở trong thời có chánh pháp. Còn nếu mà lúc đó ở trong thế gian á không có chánh pháp á, thì cái vị đó sinh cho mình do cái phước mình đã tạo sẽ tái sanh ở cái cõi trời đông đúc, ở cái cõi trời mà những vị Bồ Tát nhiều, có nhiều vị Bồ Tát, những vị này sẽ học theo cái hạnh của các vị Bồ Tát tiếp tục tập ở trên đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái hiện tướng của cái thời kỳ mà kiếp giảm nó có rất là nhiều quý vị, mà chúng tôi cũng không có cái thời gian mà để mà mình tìm hiểu cho kỹ. Ví dụ như đọc ở trong bài kinh đoạn giảm thì thấy rằng là nói về là cái thời kỳ đó là những vị đứng đầu ở một tham nhũng tham ô rồi cai trị quốc độ không có bằng chánh pháp mà lại cai trị bằng tà pháp. Chính vì đó mà là dân đói nghèo, thành ra cuối cùng sẽ sanh ra trộm cắp, từ cái trộm cắp nó sanh ra giết người vân vân, nó đủ thứ những ác pháp nó leo thang. Chúng tôi đọc ở trong bài kinh khác đó thì ví dụ như là nói về nghiệp đi, cái bệnh mà nói về thành của nghiệp thì ở trong cái bản kinh đó thì nói về khi mà chúng ta nhìn chúng ta thấy rằng là cái thức ăn ở trong cái thời gian đó chúng ta ăn vào mà nó không còn chất bổ nữa, nó không còn chất bổ nữa, thành ra nó lúc đó chúng ta chúng ăn vào rồi á, ba cơ thể của chúng ta nó quẩy quẩy, nó mệt mỏi, mãi nó quẩy quẩy mệt mỏi á, thì cái tinh thần của chúng ta nó không có sáng, có nghĩa là mình không có tìm hiểu những pháp của bậc trí nữa, mà mình học mình không có tìm hiểu được những thánh pháp, mà ngược lại mình bị trong cái sự mà ác pháp cũng như là những cái truyền cái che khuất. Chính vì vậy mà dần dà chúng ta len lỏi, chúng ta bị ăn sâu vào ở trong pháp. Mà đưa ở tập cái bài kinh trọng giảm thì chúng ta thấy rằng là cái mọi tội người cái mà còn thất nghĩa, chúng tôi được ăn cái là cái bệnh hoặc lấy gạo mình nấu nấu một cái tô, người ta bỏ trứng vào đó thôi, nó hết cái bệnh cảm. Xin lỗi quý vị. Đó, ngày xưa đó người ta chỉ cần nấu sơ thì thôi, mà người ta ăn nó đủ chất bổ rồi. còn là ngày hôm nay ấy thì hầu như là không được như vậy. Và ngày hôm nay thì tăng hình như là nó càng ngày nó càng giảm như cái chất bổ rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh mà vận hành cái nghiệp ấy, thì nói rằng là chúng ta nhìn cái thức ăn, chúng ta thấy thức ăn mà nó cái chất bổ nó càng ngày nó càng giảm, cái chất bổ của con người nó càng ngày nó càng giảm rồi. Còn nói về cái bài kinh động giảm ấy, chúng ta thấy rằng là do những vị đứng đầu một cái quốc độ, những vị đó cai trị bằng ác pháp, cai trị thần giáo thiên hà bằng ác pháp, thì chính cái từ cái lúc đó thì nó sẽ nó làm cho con người có nhiều cái ác pháp và nó sinh ra. Chính vì vậy mà cái tuổi thọ của con người do hai cái yếu tố. Thứ nhất là chúng ta thấy cái hiện tướng của thức ăn là nó không còn chất bổ nữa. Cái thứ hai là do những vị đứng đầu ở quốc độ không có cai trị bằng chánh pháp mà cai trị bằng ác pháp. Chính vì vậy mà nó làm giảm tuổi thọ chúng sanh. Đây là những cái ý khi được thảo luận qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa Tế Quỳnh Quyền, Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu mà nghe được con thỉnh thượng tọa thì Quyền trở lại trước máy để con thỉnh thượng tọa thảo luận dùm một câu. Dạ, sao thú con thấy bàn tay của con thượng tọa hấp năng rồi. Hôm bây giờ thì nếu mà cái câu mà con vừa trả lời xong mà còn thiếu cái ý gì đó, thì con thỉnh thượng tọa hấp năng bổ túc. Còn nếu mà không có đâu rồi thì con xin hỏi thượng tọa một câu. Ví dụ bây giờ thượng tọa một cái vị tu sĩ thì mình biết rằng là mình không được nói dối đâu. Mình là tu sĩ thì mình không được nói dối đâu. Vậy thì nếu mà thí dụ như giả sử có một người mà mình biết rằng những người đó họ đi đến mà họ mượn tiền mình á, mượn tiền của mình biết chắc chắn là họ không có trả rồi. Cái ngày hôm đó họ đi đến họ mượn tiền mình thì mình có tiền, mình lúc đó mình có chắc là có tiền ở trong người. Thì nếu mà mình mà nói không cho mượn thì họ buồn. Còn mà nếu mà mình nói dối rồi thì cái trường hợp đó thì nếu mà như thường tỏ phải xử lý như cách nào, hoặc là như một người Phật tử đi, một người Phật tử mà giữ ngũ giới đi, thì nếu mà gặp cái trường hợp đó thì phải giữ như thế nào? Nếu mà mình nói mình người ta mình biết rằng người đó mượn mình sẽ không trả, và vậy thì nếu mà người ta mượn mà mình có mà mình không có là nói dối. Còn nếu mà mình mà cho mượn người ta không trả mình buồn. Mà mình nói không cho mượn thì dạy bò hoặc là một người Phật tử người ta sẽ cư xử như thế nào, và con xin tỉnh là thượng tọa Phật năng.
Năng cái định lệ được Phật được hết được tâm cái định lệ thì là tự quyền người được mình cũng được tâm thì mình chỉ cần được tâm thì sẽ là được cái người thì được tự ở trong câu tập cái bài học hôm nay thì chúng ta học nhiều lần rồi, một cái học thì có nhiều cái ý nghĩa để chúng ta tìm hiểu. Hôm nay chúng tôi cố tình đặt để hỏi tình và tự quyền của cái pháp tính hiểu gì thế. Chúng ta thấy giữa cái tuổi thọ là người và cái quả địa cầu này nó liên hệ với thế giới của chúng ta. Nên mình vừa ở trong kinh có nói rằng khi mà là người nói dối đó, nói dối làm khổ lẫn nhau đó, thì những cái quán khí đó, quán khí nó bay trong mây á, giống như mình nói cái ác tâm của mình đó, nó làm cho mây mù mà mưa đó, thì về những cái quán khí đó, nó sẽ rớt vào những cái hạt lúa, và những cái hạt lúa đó nó thành hình cơm gạo đó, nó trong nó chứa mầm mống của bệnh tật. Để bệnh tật mà mình ăn vào nó thì mình sẽ cái tuổi thọ mình sẽ không tăng mà giảm. Còn cái thời kỳ mà là người mà cái giữ giới không nói dối hay không có tình trạng tình trường mà nói dối như vậy là đau khổ thì những cái quán hận đó rồi nó tung lên đó. Nhưng mà cái thời kỳ mà con người hiện tiện đó họ giữ giới đó thì tay trái hoặc là mưa gió nó thuận mùa và những cái bệnh tật nó không có phát sinh. Mà trong kinh thì trong kinh nếu mà kinh Đông Kinh Tăng Chi có nói đến cái thời kỳ mà là người ác pháp quá đó, mưa gió nó đảo lộn và chư thiên cũng bực bội nữa, và chư thiên ở trời cũng bực bội với lại người chúng ta. Rồi có nhiều cái điềm lạ nó xuất hiện mà con người ta bất ổn, tâm tư của mình lo âu bất ổn, nên mình không có sống tuổi thọ tăng mà giảm xuống để là đau khổ nhiều. Nên chúng tôi mới đặt ra, quý vị thấy trong kinh đó thì nói đến cái tội mà đầu tiên là người là vô chuyển của linh thánh vương đó, mà vì người ta nghèo đói đó, người ta tới xin đó, vua không có cho, mới là vua cho thì cái người ăn trộm đó, những người khác biết được là mình nghèo đói mà đi ăn trộm thì vua cho, nên họ đi ăn trộm rồi nhiều lần đó, cái vua mới cho nhiều lần, vua mới suy nghĩ rằng nếu mình cho những người mà đi ăn trộm như vậy đó thì nó sẽ tăng lên cái số người ăn trộm, bây giờ mình phải hành hình để trói ngược tay sau lưng rồi đi ngã ba ngã tư đường, mình cạo đầu nó rồi đánh tống xe khác rồi mình thông báo cho mọi người biết. Thì lúc bây giờ quý vị biết cái do nghèo đói á, mà cái đi sinh á, mình vua không cho nên họ mới đi trộm cắp, cũng nghĩa là họ đi trộm cắp của người khác, rồi trộm cắp mà khi mà tăng thịnh như vậy đó, cái tuổi thọ là người giảm, thì bắt đầu đến cái tàu nói dối. Nói dối là khi mình đi trộm cắp đó, người ta hỏi mình có lấy không, mình nói mình không có lấy. Nên do nghèo đói á, nói dối tăng thịnh, nói dối tăng thịnh á, thì tuổi thọ là người giảm, là người giảm. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều mà Phật giáo nói về cái tuổi thọ là người với cái quả địa cầu này cũng ảnh hưởng nhau, là con người của mình á, khi mà mình hiền thiện á, thì cái sự hiền thiện của mình á, nó tốt đẹp. Nên nhiều khi quý vị thấy nó có những cái điểm rất là lạ, ví dụ mình cũng cái thân của mình vậy đó, mình thân lên á, cái răng của mình trắng thì thân cái độc tố nó truyền qua con người đó, các nhà học nó là cái độc tố chỉ giết con chết con chuột. Nên mình giận ai đó mình cắn một cái đó thì cái độc tố đó với mình mà vào con chuột cái chết liền. Nhưng mà mình một người cắn một người đó thì nó không có nổi gì. Thì chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó quan trọng. Khi mà mình có cái tâm mà gọi là nó ngừa, nên bình thường cái thời kỳ mà cũng như là Đức Phật tính nó nói hồi nãy á, cái thời kỳ mà vua chúa mà chuyển lên tính dương mà tốt đẹp đó, là thực hành cái thiện pháp đó thì cái tuổi thọ là người cũng tăng. Cái tâm tư của vua chuyển lên dương có bốn hầm châu báu mà bố thí cho người ta đó, thì vua sẵn sàng bố thí, thì nghèo đói nó không có thì những cái thiên linh đó thì nó đủ. Còn khi mà vua mà thanh tâm đó, mà gọi là khởi lên cái ác tâm đó, thì cái thiên linh đó sẽ đúng mất từ từ. Và vua chuyển lên thánh vương, một cái vua tổ phụ đó, thì vua tổ phụ nói rằng cái thiên linh đó nó không phải là cái vật gia truyền, mà nó không thực hành đúng tập vương pháp thì cái thiên linh đó xuất hiện. Còn khi mà con thực hành không đúng tập vương pháp đó, thì cái thiên linh đó sẽ đúng xuống, sẽ biến mất. Thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta đó mà khởi lên cái tâm tu tập đó, nên từ từ quý vị thấy một điều như thế này. Bây giờ thì lòng người nó ác rất là nhiều, nó dối rất là nhiều. Nhưng mà mình nên hiểu điều là mình giữ giới nó dối đó, sau khi chết mình không nhìn cái trời, cõi trời. Cái cõi trời nó có tuổi thọ rất là nhiều. Thì chúng ta nói như là 50 năm của chúng ta bằng cõi tứ đại thiên vương 1 ngày, đêm 30 ngày, tháng 12, tháng 1 năm. Cõi tứ đại thiên vương sống được 500 tuổi thọ, tương đương với 9 triệu năm nhân loại chúng ta. Mà khi tâm gì đó trời, chúng ta không có cần nói dối, chúng ta ăn thì có ăn, qua cái bảo điện muốn màu gì nó hiện ra màu đó. Khi phục chúng ta muốn loại gì để nó hiện ra loại đó, chúng ta không có buồn bực, không có đổ buồn cái đất. Thì chúng ta thấy rằng cõi trời là một cái phần thưởng để nói đến cái người giữ giới, không nói dối. Còn cái phần thưởng cao hơn là chứng đắc đạo quả. Cái phần thưởng nữa là mình giữ giới, không nói dối, mình có thể chứng đắc thiền định. Mình có thể phân được cõi phẩm chứng sắc giới, phẩm nhân vô sắc giới. Còn khi mà mình không có giữ giới đó, thì thật sự mình nói dối đó, thì sự tổn hại rất là nhiều, tổn hại cho mình, tổn hại mọi người. Thật sự thì cái điều mà Đức Phật Tấn đặt ra thì chúng ta muốn nói cái chuyện này là cái gì, chúng ta nói lại cái việc chỉ giới này. Quý vị biết đâu, ở trong chùa đó, thì cũng rất là nhiều người mà họ khi họ vô đó, và chúng tôi rất là dứt khoát cái gì, chúng tôi thật sự ra Đức Phật Tấn viết cái chú Kim á, chú Kim là một cái người đi mượn tiền rất là nhiều người. Mà thật sự đâu có biết rằng chú ở gần chùa chúng tôi đó suốt mấy chục năm trời mà chú chỉ có mượn chúng tôi có một lần một thôi. Chú và chú ra chúng nói mượn tiền, chúng tôi nói thẳng luôn. Chúng tôi nói cho chú Kim mượn tiền không biết chuyện nào cả, không biết chuyện nào cả nên thôi đừng có nói mượn tiền với tư, thà tư cầm tư cho chứ còn nói mượn chúng cho. Và thật sự cho tới bây giờ chúng tôi chỉ cho mượn có một lần thôi, chúng ta cho mượn một lần thôi. Mà cái chú này là quý vị biết rằng là mẹ vợ chú là một cái người, mẹ vợ với ba vợ chú là một cái người thỉnh chúng tôi về chùa từ thiện này, là cái người mà gọi chúng tôi gọi là người Phật tử đầu tiên mà chúng tôi bước về chùa từ thiện đó. Nếu mà nói về thân tình cũng rất là thân tình, nếu mà nói về cái ân nghĩa thì cũng rất là ân nghĩa, nhưng mà chúng tôi rất là dứt khoát. Chúng tôi nói tiền có ghét sư ghét chứ sư nhất định, nếu mà sư cầm cho chứ nhất định không cho mượn chuyện nào rồi. Cho mượn người khi nhớ tới sư buồn bực, sư nổi lên cái tâm bất thiện cũng không tốt gì. Bây giờ sư không cho, mất lòng sư cũng không cho. Nên vì chú dĩ ở trong chùa, chúng tôi có những cái điều mà thật sự nói ra thì không phải là chúng tôi khoe, nhưng mà chúng tôi có một cái biết rất là biết khác. Cũng có mấy người Phật tử cũng kỳ trụ đó. Nhưng mà khi mà ở trong chùa chúng tôi mua mấy đất đó, có mấy cái nhà đó mà mấy bác nói xin cho con mấy bác ở, chúng tôi nhất định là không cho. Chúng tôi không cho một người nào hết á. Chúng ta nói đi thôi, chúng ta là cùng trì nhưng mà chúng ta cho là không biết nào cái chuyện mới đi ra khỏi đất chùa. Nên chúng ta tuyệt đối không cho người nào hết, không cho người này là không cho người kia cũng được. Cũng buồn, bây giờ chúng ta nói đất chùa là chúng ta mua được có nhà đó, chúng ta để đó sử dụng. Chừng nào chúng ta dọn, chúng ta quyết định không cho ai hết. Thì chúng ta thấy, vì khi mình thấy mất lòng á, thì thà là mất lòng vậy, nó đỡ hơn tiền phức sau này. Khi mà cho họ ở rồi họ chây lì là vì khi mình nói là nó còn đụng chạm nhiều cái nữa. Nên chúng tôi ở chùa chúng tôi có những cái mà chúng tôi rất là dứt khoát, mà Phật tử có gì thì cũng ớn chúng tôi lại chỗ là chúng tôi không cho mượn rồi, chúng tôi nói thẳng chúng tôi không cho mượn rồi. Còn nếu là chúng ta thấy một cái người mà họ có uy tín, họ làm ăn đàng hoàng, họ mà họ là cái người Phật tử mà mình thấy họ có cái khả năng làm ăn mà họ mà bây giờ họ kẹt, họ vô mượn chúng tôi cho, chúng tôi cũng cho. Và chúng tôi cũng thường nói, nhiều khi chúng tôi cũng thường nói Đức Phật thì cũng dạy và Quý Sơ Tha đó, đối với miếng ruột của mình phải cho mượn, dù mượn không trả mình cũng phải cho vì miếng ruột của mình. Còn đối với người ngoài đó mình chỉ cần cho một lần thôi, mà nếu người đó mất uy tín vậy đó, mình tới mình cũng không cho là không cho, mình không có tội lỗi gì hết. Mình không có tội lỗi gì vấn đề đó. Nên nhiều khi chúng tôi nói cái gì đó, là chúng ta sống ở chùa vậy đó, chúng ta nói quý vị biết mà chú Tính cũng biết, chú Kim cũng đi, chú đi với chúng tôi có gì cả năm trời làm ở chùa của Đức, mà làm chúng tôi làm, mà chúng tôi làm con quả xây cho tăng cá đó. Sao mà chúng vô chúng mượn tiền chúng tôi biết định không cho là không cho. Còn nếu mà chúng tôi cầm chúng tôi cho, chúng tôi phải cho cái chục ngàn vậy. Chúng tôi nói chúng tôi ở chùa tiền chỉ làm cho chùa thôi, chỉ cần cho mượn luôn để đòi rất là tiền phức, chúng tôi không được cho hết. Còn đâu có diễn biết rằng một người Phật tử chúng ta cũng vậy đó, mình nhiều khi mình khổ ít còn hơn khổ nhiều. Mà mình thà là mình giữ giới, mình không nói dối, cũng là có nhiều khi cũng Đức Phật cũng nói cho mình đã vô mượn tiền á, mình có tiền mình không muốn cho á, là cũng là cái nguyên nhân do cái tài sản mà mình nói dối. Còn bây giờ mình giữ hay làm vậy với Đức Phật có nghĩa là không cho là nó không cho, chứ không phải là không có tiền, không cho là không cho, cho là cho. Hỏi sao cái người đó xin cho mọi người con không cho, mấy người ta ăn làm ăn đàng hoàng, người ta có khả năng để trả nợ. Còn mày cứ tối ngày đá gà như đánh bài không làm sao trả nợ cho, mày không phạt gì giao chính cho ác gì. Chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng nói thẳng vậy, chúng ta nói thẳng nhiều khi á họ cũng bực bội chúng tôi rồi họ đi về, nhưng mà khi mà họ hiểu chúng tôi họ cũng vô vậy. Bây giờ mình cũng nói, mình nói ví dụ như ở đời Đức Phật thì nói rằng mình thà là mình là người Phật tử đó, thì ở đời mà cái người chết mình phải gần là nó không cho nó tỉnh khỏi. Nhưng mà không phải vì những người đó mà mình phá giới. Chúng ta nói thật quý vị đó, những người đó mà khi dồn vô mà chúng ta nói cho mượn thì chúng ta cho mượn. Chúng ta cho mượn thì chúng ta nói người này làm ăn đàng hoàng, bây giờ đi lỡ thiếu một chuyện thì cho mượn. Chứ còn cái người mà chúng ta thấy những người đó mà ăn chơi lông đông mà quyết định vô, dù là con của bác này bác kia hậu thì chùa Tam Bảo, chúng ta quyết định cũng không cho. còn muốn muốn thì kêu cái mẹ của chú cho em mượn. Chúng ta có những lần mà chúng tôi thay vì là chú riêng chú mượn, chúng ta nó không cho, chưa bất bình ở đây tự thân bất bình mượn hứa với sư thì sư sẽ cho, còn nếu mà khi mình đi thì không cho. Mà thì sư có tính cũng biết là tim đã sống ở đình chùa mấy chục năm rồi, nhưng mà thật sự chúng ta chỉ cho mượn một lần thôi. Và chúng ta nói rồi, nhưng chúng ta cho mượn ít thôi, chúng ta nếu mà có quá lắm á, cũng giống như chúng tôi đã nhận định suốt mấy chục năm rồi, cái người này là không có cho mượn không trả. Bây giờ mà mình nếu mà thật sự bây giờ mình cho mượn, mình cũng cho mượn ít thôi, để mình chứng minh cái lời nói của mình là thật sự cái người này là cho mượn không trả. Rồi chúng ta cũng nói vậy đó. Nên những người mà thật sự mình nói như vậy rồi đó, họ có lì lộn cỡ nào thì cũng chỉ có một lần thôi, cái gì một lần thôi. Nếu mà họ biến rồi là họ đi luôn, chứ họ không, họ cũng không có dám ra chùa mà họ mượn tiền nữa. Thành ra cái câu hỏi về Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin trả lời như vậy: chúng tôi sống ở chùa thì chúng tôi cũng phải nói là chúng tôi gặp rất là nhiều chuyện đó, nên những gì khi chúng tôi cho, chúng ta cho chúng ta nói tại sao cho, còn nếu mà không cho thì chúng tôi nói tại sao không cho. Ăn chơi đá gà xong rồi nhất định không cho. Nếu cho không khác gì là phụ cho làm tội, chúng tôi cũng không cho, chúng tôi nhất định như vậy. Thành ra bây giờ thì cũng hết giờ rồi quý vị. Bữa hôm nay thì chúng ta được chuyên giảng bài xong rồi, chúng ta cũng thảo luận cái bài xong rồi. Ngày mai thì ngày mai là do trường đại đẳng giảng ba cái sự vượt thoát. Cái bài học ngày mai là ba cái sự vượt thoát, sẽ do trường đại đẳng làm giảng sư chính, nhưng mà đó là cái chương trình. Bây giờ thì mời tri chúng lên tri ân tri tôn tại giờ hoàn mãn buổi học hôm nay.
Sa thu đành thai chúng hành kính lãnh đại tri ân thượng tọa Pháp Đăng đại đức Pháp Tính, thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi thuyết giảng cũng như thảo luận ngày hôm nay. Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tăng đông, chúng con kính chư anh chư tôn đức đã mở lòng bi mật hạnh giảng dạy Phật pháp hữu ích. Chúng con tiến bước trên hành trình tu, mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.